Hello, mình là một người đối với trận với radio của mình. Radio của Nắm là nơi chỉ có mình và bạn sẽ cùng ngồi xuống đây để nói cho nghe câu chuyện trên trời dưới đất từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mọi người nhớ giúp ý cho mình nhé. Và như thường lệ nơi ban ngày thì chúc bạn cũng ngày tốt lành, và nơi ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Ok, hello các bạn, hello mọi người, hello, hello, hello. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Sau khi mình nghe được những cái lời nhận xét của mọi người về việc rằng là có vẻ mình hơi nói chuyện nhanh một tí xíu trong những cái tập podcast, thì có lẽ là mình nên nói chậm lại một xíu. Tại vì, ví dụ như một người nói thì ok, không có gì đáng kể, nhưng mà khi mà nhiều người nói quá thì nó là việc mà mình nên sửa lại, đúng không các bạn? Đó, kiểu như vậy. Thì giờ này mọi người như thế nào rồi? Các bạn có gì mới hay không? Thì cuộc sống giờ này của mình nó khá là bình thường. Thực ra là nó vẫn mệt mỏi như vậy thôi chứ. Nhưng mà mình thấy nó ổn mọi người, chứ nó cũng không có gì quá gọi là cái vấn đề đối với mình, kiểu như vậy. Nhưng mà các bạn đang gặp một cái chuyện gì đó vui thì không sao, nhưng mà nếu như gặp buồn hoặc là cô đơn hoặc là cái gì đấy, thì khi mọi người lắng nghe tập podcast này thì các bạn có thể mỉm cười, hoặc là các bạn có thể ngủ ngon hơn, hoặc là các bạn có thể yêu đời hơn sau khi các bạn lắng nghe mình nói chuyện. Và hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà có lẽ rằng là nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào, những cái bạn nào mà đang muốn mở một kênh podcast, hoặc là muốn lập một kênh podcast, một tập podcast gì đấy, hoặc là làm một cái dự án podcast nào đấy để kiểu như là phục vụ những mục đích khác nhau. Thì ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ làm sao để chúng ta có thể làm là một kênh podcast, làm một kênh podcast từ A đến Z, kiểu như là khái quát cho mọi người những cái điều mà có thể rằng là khi các bạn search trên Google thì hiếm khi mà họ có thể chỉ các bạn một cách tận tình như thế. Và ok, welcome mọi người đến với tập podcast lý do của mình làm podcast, mình làm được và bạn cũng thế. Ok, mình thật ra là nếu như mọi người có nghe podcast của mình thì mình lúc đầu mình không nghĩ là mình sẽ có một cái podcast và có thể ngồi xuống nói chuyện như thế này. Tại vì cái việc là podcast đối với mình nó như một cái nhân duyên, và nếu như như mình đã chia sẻ thì đó là một cái buổi trưa 11 giờ thì mình nằm nghe, mình xem clip của chị Present Brother, chị Jesus Nguyễn á. Thì sau đấy thì chị đã có chị làm podcast như thế nào, và mình cảm thấy rằng là lúc đấy là cái khoảng thời gian mà mình vừa thi đại học xong là năm 2021 á, nên mình cũng có khá nhiều thời gian rảnh và còn đang trong thời gian Covid, nên là mọi cái sự delay đình trệ của công việc học tập nó ập tới và nó làm cho mình rảnh rất là nhiều. Nhưng mà mình không muốn kiểu như là bị rảnh ở nhà, nên là mình đã nảy sinh ý định làm podcast. Với lại là trong lúc đó thì bạn bè mình cũng có một số người làm cái podcast, ví dụ như Thứ Kỳ nè, rồi Thái đồ kiểu như vậy. Nhưng mà như người ta làm đông lắm, còn mình thì mình cảm thấy rằng là mình làm đông thì mình cảm thấy mệt quá, nên thôi mình quyết định mình chơi một mình. Mình thích những cái gì một mình hơn mọi người. Đấy, kiểu như vậy. Nên là mình đã thử tập tành, mình dứt luôn trong một cái buổi trưa đấy, mình dứt luôn cái tập podcast đấy. Và mình đã mày mò thì mình cảm thấy rằng là làm podcast nó không khó như mình nghĩ. Thực ra cái giai đoạn đầu thì hơi khó thiệt, lúc mà làm cái tập đầu tiên á. Nhưng mà lúc mà xuất cái file ra rồi thì thấy ok, nó cũng ổn định phết chứ bộ. Và thực ra là hôm nay mình sẽ nói cho mọi người nghe về những cái khái quát thôi, chứ mình cũng không thể nào đi sâu được. Và nếu như có thể mở rộng cái chủ đề này ra thì mình sẽ đi sâu vào từng cái chi tiết hơn. Và ok, thì đầu tiên để mọi người làm một tập podcast được thì các bạn phải có một thiết bị thu âm. Có thể mọi người nghĩ rằng là thiết bị thu âm của mình là một cái micro hoặc cái micro gì đấy, nó rất là xịn sò, nó to như cái của chị Giang ơi, hay là ở những cái game thủ trên mạng có cái cây sắt kéo ra đồ các thứ, rồi có những cọng dây hay là những cái thiết bị thu âm bằng Bluetooth thì ok, nó không phải như mọi người. Mình thu âm bằng điện thoại Samsung. Đấy, và nếu như mọi người có thể hỏi mình là thu bằng laptop được không thì ok được. Thu bằng laptop thì nó, hoặc là máy tính bàn thì nó sẽ thật sự chất lượng hơn. Nhưng mà cái laptop của mình thu thì nó bị cái tiếng không có chân thật á. Không biết mọi người ở đây có như thế nào không, nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên chọn lọc. Kiểu như là chúng ta có thể thử nhiều thiết bị, ví dụ như không có micro thì các bạn có thể tự thu bằng điện thoại hoặc là laptop. Nhưng mà chọn thiết bị nào mà nó thật với cái giọng của mình nhất, kiểu như là nó không có bị biến giọng nhiều quá thì nó sẽ đỡ hơn. Tại vì mọi người còn sẽ phải chỉnh giọng nữa mà. Đúng rồi, mình có chỉnh giọng cho mọi người, nhưng mà mình chỉ chỉnh cho nó lớn lên, với lại không, mình chỉnh cho nó lớn lên, nó bớt rè, nó bớt tạp âm, với lại nó rõ hơn, nó không có bị đục á, kiểu như vậy. Đấy, mọi người phải chọn thiết bị thu âm, nhưng mà tùy thuộc vào cái điều kiện của các bạn, nên là bất cứ thứ gì cũng là thiết bị thu âm được. Mình không có sử dụng headphone để thu, mà mình sử dụng cái ghi âm trực tiếp của điện thoại luôn á, và mình cảm thấy là nó rõ tới mức mà mình bất ngờ luôn. Nên là mình recommend cho các bạn nào đang có điện thoại thì có thể thử nha. Mọi người thu bằng iPhone thì maybe là nó có thể, ở lộn, maybe thì nó maybe mà còn nó có thể nữa, đúng không? Nghe nó vô lý quá. Maybe thì nó rõ hơn Samsung. Mà trước thì mình có thu âm bằng iPhone của bạn mình, mình cảm thấy là nó rõ hơn Samsung thiệt. Đấy, nên là mọi người có thể cân nhắc. Về việc mọi người muốn cho nó rõ hơn nữa thì các bạn, mình khuyên các bạn là có thể thu vào lúc 12 giờ trưa hoặc là 11, 12 giờ đêm, giống như vậy nè, để nó rất là rõ luôn. Với lại cái việc mà các bạn chọn không gian nó cũng sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Mọi người nên chọn cái không gian nào mà nó kín và tránh những cái không gian nào mà nó quá rộng, tại vì nó sẽ bị vang. Mà khi vang á, cái tiếng của mọi người á, nó sẽ không có còn kiểu như là trầm ấm nữa, nó sẽ không giống cái việc, nó sẽ không giống những cái giọng đọc mà kiểu như là truyền cảm hứng đâu, kiểu như vậy. Mà nó rất là vang, mình không biết diễn tả thế nào để mình diễn tả nó vang vang cho mọi người nghe. Kiểu nó giống như nào mọi người thấy không? Đó, kiểu như là đó, nó vang là nó sẽ vang giống như thế này. Đây gọi là một cái giọng vang. Mình không biết là khi mình chỉnh cái chỗ này lên thì các bạn có nghe được nó vang hay không, nhưng mà hiện tại thì cái giọng mình nó rất là vang. Và đây là một cái giọng mà nó không có vang hơn, còn đây là một cái giọng nó vang. Đó, theo như các bạn nghĩ là như vậy. Và nếu mọi người có thể cân nhắc cái việc chọn không gian như thế nào để cho nó đừng có vang nhé. Và kiểu như là bên cạnh đó thì mọi người khi mà các bạn thu âm xong rồi thì mọi người sẽ chỉnh âm như thế nào, thì có rất là nhiều phần mềm chỉnh âm mọi người có thể lên mạng tìm kiếm. Đa số là nó sẽ đến từ, mình thấy là có một cái phần mềm rất là xịn đến từ App Store, mình quên tên rồi, nhưng mà rất là xịn, và chỉ có App Store mới xài được thôi. Nhưng mà đối với Samsung thì mình Android thì mình không thấy cái phần mềm nào chỉnh âm được, và là không phải được mà là kiểu như là dễ dùng á, kiểu như vậy. Còn đối với mình đang sử dụng thì mình đang xài Adobe đó mọi người, Adobe Pro, Premiere Pro kiểu như vậy. Đó nên là mình thấy nó xài cùng một app. Thực ra mọi người có thể xài cái AU á, cái chỉnh âm của Adobe có một cái phần mềm chỉnh âm là AU Ocean, cái gì AU mình không nhớ, nhưng mà AU gì đấy, ký hiệu là như vậy. Audition hả? Audition nghe thì giá không nhớ nữa. Nhưng mà nó cũng được mà mình chưa thử qua. Mình tải cái Pre-Pro là tại vì mình có thể chỉnh clip được trên đó nữa, nên là mình chỉ như là một trong hai đó các bạn. Nên là ứng biến thôi. Thì các bạn làm sao để có một cái cách chỉnh tốt nhất thì mọi người lên mạng tham khảo. Mình có tham khảo nhiều kênh, mình có thể search là cách làm cho giọng ấm hơn, cách loại bỏ tạp âm, cách làm cho giọng trầm hơn, rõ hơn. Nói chung là search trên YouTube á, chứ cũng không có bí quyết cùng què vậy đâu. Ừ, chúng chả có cái bí quyết gì ở đây chỉnh hết á. Ừ, nên là nếu được thì các bạn cứ lên chỉnh và search ra là nó ra một đống, nó rất là nhiều luôn. Đấy, về phần sau khi mọi người đã xong những cái bước đó rồi thì các bạn sẽ tới cái bước gì? Các bạn sẽ tới cái việc viết nội dung. Thì thường thường mình cái này mình không biết chị mọi người sao, nhưng mà mọi người có nhiều cách để viết nội dung tùy theo mục đích của các bạn. Và các bạn viết caption mô tả sao cho nó thì các bạn thích là được, ok. Còn về cái nội dung mà các bạn sẽ thu cái gì hả, thì thường thường á mọi người sẽ phải chọn cái đề tài và chọn mục tiêu. Giống như mình, nếu như mọi người hỏi mình là mình có thường hay bị bí nội dung không, thì mình có. Và mình thường bí nội dung, mình thường chữa cháy bao nhiêu thế nào, là mình sẽ mở sang một cái series mới để mình nói. Đấy, ok, đó là mình chia sẻ thật tình luôn, là mình rất hay bí nội dung. Tại vì trên đời này không phải cái gì các bạn cũng có thể nói được, và không phải cái gì nó cũng sẽ nói đúng, đúng không? Tại vì ngôn ngữ là một cái thứ gì đấy không hoàn hảo và không bao giờ hoàn hảo. Người này nói thế này thì người kia nói thế khác, trừ khi được lưu truyền sách vở có giấy trắng mực đen mực đỏ thì ok, nó sẽ là một cái văn bản hợp lý. Nhưng mà khi mà mọi người đã nói ngôn ngữ lập ra cái thứ rồi thì maybe là nó sẽ không có chính xác được 100%. Và cái việc lần này chọn chủ đề nó rất là quan trọng. Hiện tại mình cũng không biết mình theo chủ đề gì. Nếu như một người nào đó hỏi mình là mình làm podcast chủ đề gì thì mình không nói được. Mình chỉ có thể nói rằng là mình làm về cuộc sống sinh viên, về bản thân mình. Tại vì nó cũng sẽ xoay quanh những cái việc mà mình làm hàng ngày, những cái thứ mình đã trải qua thì mình mới dám có thể nói cho các bạn nghe chứ. Nếu như mọi người kêu mình rằng là mình nói về những thứ mình chưa hề làm, ví dụ như là mình kêu mọi người là kêu mình là nói về y học, thuốc tây, thuốc thang, giảm cân làm đẹp. À, giảm cân mình làm rồi. Kiểu như là những cái gì đó liên quan chuyên sâu, mình không nói chuyên sâu được. Ví dụ như các bạn nói, chị mình, các bạn mình có thể nói về một chủ đề các thuốc tây. Sắp tới thì mình sẽ nói về một chủ đề vitamin đi. Thì ok, mình có thể tìm hiểu những cái thông tin cơ bản để mình khái quát cho các bạn. Ví dụ như là vitamin đó nó tốt như thế nào, thì ok, nó tốt như vậy. Rồi nó giúp được mình như thế nào, thì mình sẽ clean nó qua những cái mà nó giúp được cho mình. Chứ mình không thể nào mình đào sâu hơn về công dụng của nó rồi người khác xài như thế nào. Mình không có tìm hiểu về chuyện của người ta nhiều nói kiểu như vậy. Không thể nào mình nói những cái quá xa, mình chỉ có thể khái quát những thứ gần gũi cho các bạn thôi. Đấy, nên là mọi người có thể chọn những chủ đề khác nhau. Ví dụ như là sức khỏe, gia đình, chọn những cái mọi người thật sự giỏi. Ví dụ như là mình học tiếng Ý thì mình có thể làm một cái nhân văn xin chào, mình học nhân văn đấy, và mình nói về những thứ đi học của mình, rồi một cái kênh líu lo, một cái series líu lo của mình là để nói về những cái điều trăn trở của bản thân mình, những cái suy nghĩ cũng như là những cái xảy đến với mình về mặt cảm xúc nhiều hơn đấy, về mặt chia sẻ nhiều hơn. Rồi còn một cái mình không biết nhưng mà đọc là suyệt nha mọi người, suyệt á. Cái kênh mình không có public ra để nói về những điều thầm kín, những điều mà chỉ những người nào tinh mắt lắm, tinh tế lắm mới thấy được như vậy. Hoặc là mình có thể mở những cái chủ đề ví dụ như là Tết đến rồi và cái thứ kiểu như vậy để nói về chủ đề Tết thôi đấy. Thì ok, thì mọi người có thể chọn chủ đề tùy thuộc theo những cái mục đích của các bạn. Và sau khi mọi người có được cái chủ đề rồi thì mọi người viết ra, mọi người có thể viết brief. Viết brief thì ok, nó maybe là nó ổn. Nhưng mà nó có thể bị một cái vấn đề là nó có thể bị A4 khi mọi người nói. Tại vì khi mọi người viết brief không phải mọi người sẽ phải thu âm một lần, mà mình cá chắc luôn các bạn sẽ phải thu 3-4 lần. Tại vì mình đã thử rồi. Và thu lần đầu tiên là mọi người nhìn brief, mọi người đọc, mọi người cảm thấy rằng là bản thân mình có thể phát triển lên từ đấy, thì mọi người bắt đầu không nhìn 30%, không nhìn 50%, không nhìn 70%. Và tới cái mức mọi người không cần nhìn brief, mọi người vẫn phải đọc được, là cái lúc đó mọi người sẽ cảm thấy rằng là cái việc các bạn thu âm nó trơn tru và sẽ được một cái file kiểu như là một cái tệp ghi âm rất là chỉnh chu, nghĩa là không có bị vấp và không có bị A4. Nên là mọi người có thể cân nhắc những cái việc đấy để các bạn có thể ứng biến. Và dùng riff hay không dùng riff thì nó cũng sẽ bình thường thôi, tùy thuộc vô mọi người muốn nói như thế nào. Ví dụ như là các bạn đi phỏng vấn người khác thì các bạn nên có riff một cái outcome mọi người muốn nó ra như thế nào, các bạn muốn người ta nói cái gì, các bạn muốn các bạn sẽ nói cái gì, các bạn sẽ muốn ứng biến như thế nào. Nhưng mà khi mọi người phỏng vấn thì nó chỉ phụ thuộc 50% lên người ta và 50% lên mình, tại vì mình cũng có phải dẫn dắt như thế nào thì để người ta có thể nói như thế, kiểu như vậy. Và sau khi các bạn đã có brief rồi, các bạn thu thôi. Rồi sau khi thu xong thì các bạn phải chỉnh thumbnail để mọi người có thể sử dụng, không phải thumbnail mà là mọi người sẽ phải chọn một cái nơi để publish cái kênh của bạn. Mình chọn Anchor và các bạn cũng có thể chọn RSS hay là RRS gì đó mình quên rồi. Nói chung là có hàng tá những cái kênh khác, ví dụ như là Zencast cũng được. Đấy, rất là nhiều những cái kênh làm chủ cho mọi người một cái nơi để phân phối. Thông qua cái kênh đó thì nó sẽ không phân phối tới Spotify kiểu như vậy. Thì mọi người sẽ liên lên tạo kênh bình thường thôi. Cái này mấy đứa lớp cấp 1 còn làm được. Nói chung là cứ mày mò thôi. Tìm một cái kênh để tạo, nếu nó không có gì lớn lao hết. Rồi đặt tên kênh, tạo hình nền. Thực ra việc tạo hình nền, nếu như mà một số bạn không có khả năng thiết kế giống như mình đi, mình cũng không có năng khiếu về design, nhưng mà mình có thể tự học được và mình có thể tự học Illustrator, và mình chưa học tới Photoshop tại vì mình thấy mình lười, nó thẳng nha, lười vãi luôn á, chưa có thời gian học Photoshop. Chứ mà nếu như mà hồi xưa mà có thời gian học tập Photoshop là mình cũng học rồi. Nhưng mà không biết tại sao mình thích Illustrator hơn. Nên là mình đã học cái đó từ chị Thủy Uyên Training. Mọi người có thể lên YouTube để học. Kéo dài khoảng bao nhiêu ta? Nói chung là cái này chắc là mình sẽ có một tập riêng để mình nói cho các bạn về cách làm sao để có làm thiết kế là Illustrator mà các bạn không có Google các bạn vẫn có thể làm được. Một cái tips cho nhỏ cho bản thân mình chia sẻ với các bạn nhá. Đấy, rồi sau đó thì các bạn đăng lên thôi. Rồi có cái thứ rồi sẽ có người. Mọi người có thể đầu tiên thì mình nghĩ là các bạn nên chọn một cái fanpage để các bạn tạo. Hoặc là mọi người có thể đăng trực tiếp lên trang cá nhân của các bạn để các bạn PR. Như mình, thực ra thì cái lượng người nghe của mình không nhiều. Nhưng mà đối với mình rằng là có bao nhiêu người nghe thì mình cũng không quan tâm lắm. Cái việc nó có tăng lên hay không thì mình cũng không quan tâm, tại vì mình nghĩ rằng là tăng lên một người hoặc là không có ai nghe thì việc mình đang làm là phát triển bản thân mình, muốn cho bản thân mình có một cái gì đấy, một cái project nho nhỏ của bản thân mình đấy, kiểu như vậy. Nên là cái việc có một người nghe mình vẫn rất kiên trì và mình sẽ vẫn làm tiếp, chứ mình không có vì cái lượt người nghe không tăng nên là vì sau đấy mà mình không làm lại nó kiểu như vậy đấy. Và ok, có lẽ mình sẽ kết thúc tập podcast của mình ngay tại đây, tại vì hết nội dung rồi, không còn gì để chia sẻ nữa. Đó là những cái điều rất là căn bản mà bản thân mình muốn nói với các bạn để cho mọi người có thể làm được một cái podcast. Nếu mọi người cảm thấy rằng là vẫn còn nhiều khúc mắc thì các bạn có thể nhắn tin hỏi cho mình, hoặc là mọi người có thể tìm những cái kênh khác trên YouTube có nghĩa là người ta có kinh nghiệm nhiều hơn mình, thì mọi người sẽ có thể chia sẻ cho các bạn một cách cụ thể hơn. Và mình chỉ có thể nói tới đây thôi. Đấy, kiểu như vậy. Còn các bạn lắng nghe radio của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nhé. Bye bye. Arrivederci.